chuyên vãng sinh tịnh độ. Vẫn có các thầy Tây Tạng tu phát nguyện vãng sinh tịnh độ. Nhưng mà cái điểm chính mà các vị lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng thể hiện ra đó là vấn đề tái sinh, mà không nói đến vãng sinh nữa, mà nói tái sinh trở lại cõi này. Thì chúng ta phải biết rõ như vậy, chứ không phải bên Tây Tạng không có sự tu tập vãng sinh tịnh độ. Chúng ta mà nghĩ vậy là sai á, có hết. Phật giáo Tây Tạng không bỏ một cái giáo pháp nào hết á. Đó là điều trước tiên ta nhận định. Nhưng cái điều thứ hai á, là chúng ta phải biết là tái sinh ở đây là nghĩa, nó nghĩa hành Bồ Tát Đạo, chứ không phải nghĩa tái sinh là luân hồi. Các vị này do nguyện mà tái sinh. Cái điều thứ ba chúng ta biết là căn bản nó dù có nguyện Bồ Tát Đạo chăng nữa cũng phải chứng chân lý. Cho nên từ nhỏ nó được mang về trong tu viện, huấn luyện, nuôi dưỡng, dạy dỗ. Tất cả các giáo lý của Đạo Phật đều được dạy cho cái vị đó từ nhỏ. Các vị đó tiếp tục nhớ lại cái cảnh giới chân lý mình đã chứng trong đời trước. Các vị đó tiếp tục cái hạnh nguyện tăng trưởng công đức Bồ Tát Đạo của mình ấy. Tiếp tục như vậy để rồi khi hết cái đời này lại dựa trên cái trí huệ chứng chân lý của mình, tâm nguyện của mình tiếp tục tái sinh nữa. Nếu một ngày nào mà đất nước Tây Tạng và cái truyền thống Tây Tạng đó từ từ nó bị thế giới hóa này đi, nó mất đi, thì lúc bây giờ cái truyền thống đó nó sẽ chấm dứt. Cái hay, cái đặc biệt của Đạo Phật là Đạo Phật không sợ vấn đề thịnh suy. Đức Phật trong kinh Phật nói ra một cách thẳng thắn và bình thản tất cả những cái trường hợp hoàn cảnh khi mà Phật giáo suy sụp. Đức Phật nói như đó là một chân lý, chứ không phải nói bằng một cách bi thảm. Chân lý nó có thịnh có suy, cho nên thực sự truyền thống tái sinh á, nó còn, nhưng mà nó sẽ suy. Nếu mà cả thế giới này để yên cho Phật giáo Tây Tạng ở trên núi cao thì nó còn. Nhưng mà khi mà đã hòa vào nhau rồi á, thì từ từ á, nó sẽ mất. Chính đó là điều mà chúng ta phải nhận trong Đạo Phật. Và Đạo Phật không bao giờ bi quan, bởi vì có mất đi, Đạo Phật sẽ tiêu diệt. Và Đạo Phật sẽ xuất hiện trở lại qua hình ảnh của Ngài Di Lặc. Không có cái gì, cái chân lý của cuộc sống này nó là thịnh suy, nó là cái sinh diệt, không có cái gì bi quan hết á. Tất cả những sự chuẩn bị để cho những cái mầm mống mới vươn lên và thành quả trong tương lai á, nó đã được chuẩn bị hết ở trong cái giáo lý, ở trong cái con đường của Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Hiện giờ đây nó có vô lượng các Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm thành Phật trong tương lai. Cho nên một giai đoạn của Phật giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm hiện hiện ra, nó có tắt ngấm đi, điều đó cũng chẳng quan trọng. Mà nó là hiện hiện cái nguyên lý vô thường của đời sống. Và Đạo Phật là hiện thân của chân lý, cho nên Đạo Phật chấp nhận chân lý vô thường một cách rất tự tại. Vì vậy đó mà chúng ta nhận xét thêm là những điều như vậy. Nên nói tóm lại, vãng sinh tịnh độ, rồi hội nhập ta bà, với lại mất đi rồi tái sinh y như nhau, và đều phải trải qua một giai đoạn của chân lý. Chỉ khác cái người vãng sinh là trải qua cái giai đoạn sự. Bởi vì tất cả những người vãng sinh tịnh độ, trong đó đại đa số là những người chưa chứng đạo, cho nên họ phải trải qua cái giai đoạn sự, thì cái sự chứng đạo họ mới viên mãn. Còn các vị lạt ma tái sinh á, đó là những vị đã chứng được chân lý rồi, cho nên họ có thể không cần phải trải qua giai đoạn sự, và dựa vào cái chân lý và cái tâm mà chứng chân lý, tức là trí huệ của mình á, để trực tiếp tái sinh trở lại. Đó là một cái ý nghĩa chúng ta thấy. Mặt khác, lý sự viên dung. Không thể nào mà lý lại không có sự. Mọi nguyên lý của khoa học đều từ sự mà ra. Mà sự mà không có lý không thể có được. Sự nào cũng chỉ là hiển hiện ra cái lý mà thôi. Nó chỉ là mặt hiện tượng của cái lý đó thôi. Cho nên lý sự thực ra nó không có phải là hai. Cho nên mình có thể nói là không có một vị lạt ma nào tái sinh mà lại không có qua tịch độ hết. Không có chuyện lý mà không có sự. Cho nên các vị đó đã dựa trên cái chân lý để tái sinh được đúng như nguyện. Tức là các vị đó đã trải qua cảnh giới của tịnh độ. Chỉ có chúng ta có thể nói là tịnh độ của Phật nào thì cái đó tùy theo mỗi vị lạt ma. Nhưng mà đều phải trải qua cảnh giới của tịnh độ. Bởi vì cảnh giới tịnh độ nó không phải là cảnh giới riêng của một Phật. Nó là hiện thân của chân lý. Cho nên nếu chúng ta muốn giải thích vấn đề này á, thì chúng ta phải dùng đến cái giáo lý các thân Phật, các thân ở trong Phật giáo Đại Thừa. Một vị vãng sinh cực lạc thế giới, vị đó là người phàm, cho nên chưa có chứng được pháp thân, công đức chưa có, công đức của đạo chưa có bao nhiêu, cho nên báo thân chưa thành tựu. Vị đó cần phải thâm nhập vào cảnh giới chân lý bằng sự. Vị đó mới tiếp thu được cái lý viên mãn. Vị đó mới dựa trên cái lý đó mang nó trở lại cái cõi này mà tu tập công đức để từ từ lấy cái báo thân đó. Nhưng mà khi mà lên cực lạc thế giới rồi á, chứng được vô sinh pháp nhẫn viên mãn á, coi như là pháp thân của vị đó nó hiển hiện. Tức là vị đó chứng được chân lý là pháp. Vị đó hoàn toàn không mất chân lý, tức là vị đó luôn luôn có pháp. Pháp đó chính là nơi nương tựa để cho mình hành, để cho mình mang tất cả những cái thân khác ứng với nghiệp của chúng sinh mà hành cái đại bi độ chúng sinh ấy. Cho nên coi như một khi mình sinh về cực lạc thế giới là mình chứng được pháp thân, và mình có được pháp thân tuy rằng chưa hiển hiện ra viên mãn. Muốn hiển hiện pháp thân viên mãn, mình phải lấy công đức qua các hóa thân, cho nên phải trở lại thế giới này bằng hóa thân, nguyện lực và thực hành các hạnh của đạo mới lấy công đức đó mà pháp thân từ từ hiển hiện viên mãn. Cho nên một khi mình về cực lạc là mình trở lại cõi này coi như là mình có hai thân. Cái pháp thân của mình nó vẫn trụ ở cực lạc thế giới. Cái hóa thân của mình nó hội nhập lại ta bà, nó mang nghiệp của chúng sinh. Bây giờ mình có thể nhận xét như vậy. Quý vị là người Phật tử, chẳng có học, chẳng có biết, chẳng có nhận xét gì Phật Pháp. Bỗng một hôm nhìn thấy cái hình ảnh Phật A-di-đà, tự nhiên cúi xuống lại. Cái gì giải thích vấn đề đó? Và tự nhiên nói mình niệm Phật đi, mình niệm Phật. Mà tự nhiên không cái gì lay chuyển được tâm mình. Thì cái gì chứng minh điều đó? Chứng minh ở trong tâm mình á, nó có một cái năng lực. Mà nói theo đạo Phật là cái năng lực nó có duyên với lại A-di-đà Phật. Nó nằm ở trong tâm mình á. Làm cho tất cả mọi lý do. Có nhiều khi mình là một nhà khoa học đi chăng nữa, nói cái gì cũng phải có sách mách, có chứng, mắt nhìn, tai nghe, mắt phải thấy được. Và lắm lúc tự nhiên tin A-di-đà Phật. Không cần phải những chứng cớ của khoa học. Thì những cái đó đều chứng tỏ là mình có mặt tại cực lạc thế giới. Có một phần của mình nó trụ ở trong cực lạc thế giới. Cái đó là pháp thân của mình. Cái pháp thân đó, cái nơi mình trụ kêu là thân. Cái pháp mà mình trụ vào đó, nó nằm ở cực lạc thế giới và nó làm cho cái hóa thân hiện tại của mình chấp nhận Phật A-di-đà một cách mạnh mẽ. Nhưng mà cái ý thức hiện tại của mình nó mang cái nghiệp của con người, nó không hiểu. Cái nghiệp con người nó phải mắt nhìn thấy, nó không hiểu. ai có hỏi mình và cũng biết nữa, tự nhiên mình cảm nhận nó mạnh mẽ như vậy. Đó là những cái chứng minh mình biết. Thế ra một khi sinh cực lạc rồi á, là mình có phần pháp thân tại cực lạc. Chứng vô sinh pháp nhẫn đó là có phần pháp thân tại đó. Thành ra những người sinh cực lạc rồi ấy, hội nhập ta bà, thì cái thân mà mình mang cõi ta bà này á, nói theo Tây Tạng á, đó là hóa thân. Ngược lại, các vị Lạt Ma Tây Tạng đã chứng được chân lý. Còn cái người sinh cực lạc là cái người chưa chứng chân lý. Các vị đó đó, các vị Lạt Ma Tây Tạng đã chứng được chân lý. Cho nên các vị đó luôn luôn có phần của pháp thân. Tự động một khi mình chứng chân lý đó là tương ưng với cảnh giới của tịnh độ. Cho nên tự động mình có phần mình ở trên tịnh độ rồi. Mình đã có phần mình ở trên tịnh độ rồi, mà trên trong cõi này á, mình lại có cái trí huệ sáng suốt tương ứng với chân lý. Cho nên tiếp tục hóa thân, mà nói một cách khác là không cần phải trải qua cái lên cực lạc nữa, bởi vì mình đã ở cực lạc. Tức là luôn luôn mình có hai thân, một thân ở cực lạc rồi. Cho nên giờ đây á, mình dựa trên cái thân cực lạc đó, mình tiếp tục cái hóa thân. Cái thân ở trên cực lạc đó, thân của chân lý trên cực lạc đó, nó sẽ làm cho các hóa thân của mình luôn luôn có cái duyên với lại Phật Pháp, luôn luôn thấy ra được Phật Pháp. Thành ra cái hóa thân này tự nhiên theo đạo Phật phát triển trí huệ. Mà nếu mà nói cái hóa thân nó không cần phải trở về cực lạc nữa, bởi vì thực sự nó đã ở cực lạc rồi. Còn mình là người phàm, mình chưa có được cái phần pháp thân, cho nên mình chưa có được một cái chỗ ở cực lạc, cho nên mình cần phải về cực lạc, chứng được chân lý, rồi trở lại. Từ đó trở đi, mình luôn luôn có một vị thế ở cực lạc. Và tất cả cái đời sống của mình, ở trong cái cõi ta bà này, tức là hóa thân, nó tu tập công đức, nó làm cho cái chân lý, tức cái pháp thân càng ngày càng rõ ràng, hiện hiện ra ở nơi cái hóa thân. Còn nếu ở cực lạc, cái pháp thân của mình nó rất rõ. Khi mình trở lại hóa thân á, thì cái pháp thân á, cái chân lý nó mờ đi, nó lặn sâu đi, và nó chỉ còn như là tự nhiên mình cảm nhận ra, tự nhiên mình theo đạo Phật một cách không có lý do, nó trở thành như vậy á. Nhưng mà từ từ mình tu tập, mình tạo công đức thì nó cứ sáng dần ra, mình thấy rõ mạch lạc, lý do tại sao theo đạo Phật, tại sao cần đạo Phật. Và mình tạo công đức với những người khác, thì càng ngày cái công đức đó một mặt nó làm hiển hiện pháp thân ở ngay nơi hóa thân này, một mặt khác nó trở thành cái nhân để về sau này nó cảm cái quả báo gọi là báo thân. Cái báo thân đó nó sẽ được sử dụng trên hai mặt. Một mặt đó là nó tiếp tục làm lợi người khác, làm lợi ích chúng sinh, để công đức càng ngày càng sâu nữa, càng ngày càng rộng lớn vô biên nữa. Mặt khác á, cái báo thân đó nó hưởng lấy tất cả những cái công đức đó. Thành ra báo thân nó có thể có hai phương diện, là tự mình hưởng và sử dụng cho người khác. Như vậy á, thì cái tu tập nó nằm ở nơi hóa thân, mà hóa thân nó hoàn toàn phải dựa trên pháp thân thì tu tập mới đúng pháp. Các thầy Tây Tạng đã từng chứng ra được pháp thân rồi, cho nên tiếp tục cái hóa thân đó không cần phải nói vấn đề vãng sinh nữa. Các vị đó đã và đang và sẽ ở trong cực lạc. Còn mình là người phàm, mình cần phải có pháp thân, cần có một cái chỗ đứng ở trong cực lạc thế giới, chỗ đứng trong chân lý vững chắc, thì cái hóa thân của mình, các cái trí suy nghĩ vô minh của mình nó mới tương ứng với đạo được. Cho nên mình cần phải vãng sinh. Sau khi vãng sinh đó rồi, lúc đó mình không khác gì mấy thầy Tây Tạng, mà mình thực hành cái hạnh nghiệp Bồ Tát đạo, các công đức của đạo đó, nó ở nơi hoàn cảnh khác. Thì đó là ý nghĩa mà chúng ta cần hiểu là như vậy. Thế cho nên tóm lại, vấn đề tịnh độ không đơn giản, Nó đòi hỏi mình phải thấu triệt tất cả cái giáo lý, những giáo lý căn bản của Phật giáo Đại Thừa và những cái hạnh nguyện độ sinh á, rồi mình mới thấy là tại sao mà nó ra cái lý lẽ vãng sinh như vậy. Và chúng ta cần phải hiểu nữa là môi trường của Tây Tạng khác với môi trường của Việt Nam hay Trung Hoa. Cho nên tất cả mọi cái hành đạo, hành Bồ Tát đạo nó diễn ra khác nhau như vậy. Đó đại khái là chúng ta trả lời một cách tóm gọn câu hỏi vừa rồi. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử chúng con xin đi đầu đảnh lễ cảm tạ ân đức thượng tọa, và chúng con xin cung thiện thượng tọa.